ở trong bài vừa rồi có chị em có cái điều gì thắc mắc thì hỏi. Thoát ly ba cõi thì ở đây này có rằng ra khỏi ba cõi dứt phận đoạn sanh tử, có phải cái đoạn này không?
Dạ, chính là cái này ở đoạn kê như bên này nó là người tự để tỏ lấy
ra khỏi nhà hữu vi vào nhà trí tuệ vô vi. Khi ra khỏi nhà xin nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí thoát ly ba cõi. Thế là mượn sự, mượn cái việc bây giờ buổi sáng mình đi ra khỏi, bước chân ra khỏi khỏi phòng, khỏi lưu, ở đây thì gọi là nhà, tức là cái chỗ mình ở, hoặc điện đường, hoặc lưu phòng. Thế thì mình bước chân ra khỏi cái chỗ đó, thế là mượn sự để tỏ lý, để hiểu cái nghĩa, cái mục đích chúng mình xuất ra là cốt để ra khỏi được cái đường sinh tử mà vào được trí tuệ của Phật. Thế là lý. Thế là chúng ta mượn cái việc làm hàng ngày để mình nhận ra cái lý, cái nghĩa, cái mục đích tu hành của mình là để ra khỏi cái sinh tử vào cái trí tuệ Phật. Phải ra khỏi nhà hữu vi. Nhà hữu vi tức là tất cả những cái cảnh giới của thế gian, của sinh tử. Tất cả cái cảnh giới thế gian thì muốn có cái gì đều cứ phải làm thì nó mới ra. Muốn có cái cây thì phải trồng cây. Muốn có cái nhà thì làm ra cái nhà. Thế cái cảnh giới này gọi là cảnh hữu vi, là có làm ra, tức là ở trong cái đường sinh tử. Vào nhà trí tuệ vô vi, trí tuệ của Phật là nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, nó không sanh không diệt, cái gọi là vô vi. Thì chúng ta mỗi người sẵn đủ cái trí tuệ gọi là vô sư trí, tức là không phải thầy dạy, ai cũng có sẵn cái tánh giác này. Rồi thầy về sau chỉ dạy cho mình khai mở thôi, chứ còn có thì mình có sẵn. Vì tình trần che lấp mới có thánh phạt. Vì tình trần, trần tức là sắc thanh hương vị xúc phạm. Còn tình ấy là do cái, đối với cái sắc thanh hương vị xúc phạm này, hoặc mình yêu hoặc mình ghét, vướng mình khởi cái tâm mình buộc vào mấy cái sắc thanh hương vị xúc pháp này, cái gọi là tình. Thế là chúng ta bị cảnh trần, mà thứ nhất là bị cái tâm yêu ghét mừng giận của mình nó che lấp. Nó che đến đâu ấy thì mình là phàm phu đến đấy. Rồi mình học, mình nghe, mình tỉnh ra, tỉnh đến đâu là thành thánh đến đây. Vì vậy cho nên mình nói, vì cái tình phàm che lấp này mới có phàm phu. Mà vì có phàm phu, có tu, có học, thành mới có những ông thánh. Vì thế nên cần phải vào sâu. Xin cho thầy biết thế nào là vào sâu. Thế nên cần phải vào sâu. Vào sâu cái gì? Vì sao phải vào sâu? À, cái trí tuệ. Có phải con nguyện con ra khỏi cái nhà sanh tử để vào cái trí tuệ của Phật, phải không? Vậy con vào trí tuệ Phật là con vào đâu? Vào cái tâm của con. Bây giờ con cứ đem tâm ra con nghe chuyện ở ngoài tai, thấy những việc ở ngoài mắt, à, ngó ra bên ngoài, bây giờ trở vào để sống với cái trí tuệ của mình. Thế là con vào, là vào cái trí tuệ của mình, ở đây gọi là vô sư trí. Thế nhưng mà làm sao lại phải vào sâu, trần mới nó che lấp. Thứ nhất là cái tình yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, mấy cái thứ ấy nó che mình kín mít rồi, cho nên mình phải vào sâu ấy thì mới ẩy được mấy cái đứa ra, mình phải thì mình mới sống được với cái trí tuệ của mình. Người vào cạn thì được trí tuệ cạn, người vào sâu thì được trí tuệ sâu. Con vào cách nào? Đi bằng hai chân hay là làm nào mà vào được cái trí tuệ, vào cái tâm? Nhưng con vào nào? Nói này, cành trần với những tình trần nó che lấp, thì bây giờ mình làm gì? Gạt được đến đâu thì mình vào sâu đến đấy. Cái cảnh ấy, thực ra cái cảnh ấy, ví dụ như cái áo đẹp ấy, nó có nắm chặt lấy con không? Con nắm lấy cái áo hay cái áo nó nắm lấy con? Thế thế, thế thì cái nắm ấy, cái áo ấy thì gọi là trần, mà cái mình nắm ấy gọi là tình, tình trần. Thế giờ buông ra, thấy con buông cảnh trần ra đến đâu thì con vào sâu được đến đây. Trong tâm còn bận lòng việc này, bận lòng việc kia thì mình chưa vào sâu, hãy còn ở trong tình trần. Bao giờ buông sạch cái tâm của mình nó vẳng lặng an ổn, cái thế thì là chúng ta vào sâu. Như mấy hôm nữa các cô tổ chức một ngày Anarodha đấy, thì đó là các cô tổ chức cái việc tập vào được sâu, buông được tình trạng, buông cảnh. Và thứ nhất là buông cái cố chấp của mình, buông được những cái thì mình vào sâu được trí tuệ. Ai ra khỏi ba cái cõi này thì tức là người không còn sanh và tử nữa. Thế nào còn gọi là dục giới? Thì người ta đây người ta thường dùng bốn việc là tình dục, nhưng mà cái chữ tình dục nó thì thường là cùng nghĩa với chữ dâm dục. Còn thế nào gọi là sắc dục? Như cái nhà phải bày biện cho đẹp, thế rồi cái vườn phải có những cây cảnh cho đẹp, thế rồi cái áo mặc rồi cũng phải cái màu sắc cho đẹp, thế ưa ưa những cái sắc đẹp thì gọi là sắc dục. Mà tham dục, thật ra bốn cái chữ này thường người ta dùng cả bốn chữ để nói về cái dâm dục. Thế nhưng mà trong cái tham ấy có người tham ăn, cũng có người tham tiền. Cái chung quy là ở cái cõi dục giới là cái tâm nó còn tham đắm cảnh ở bên ngoài, nó còn cho là sự thật, cho nên nó còn thèm khát, nó tham những cái cảnh ở bên ngoài thì gọi là cõi dục giới. Thế còn cõi sắc giới là cõi nào? Cái cõi này ta hết cái lòng dục rồi. Đấy, người ta tu tứ niệm xứ, ta tu cái quán cái thứ nhất là các vị phần nhiều tu được cái hơi thở, người ta đã tỉnh thức, ta buông được hết, không còn tham đắm cái gì, nhưng mà hãy còn cái thân. Cho nên cõi này gọi là sắc giới vì còn cái thân. Còn cái thân sanh ra rồi cái thân nó lại chết đi, nhưng mà cái tâm của người ta đã giải thoát, cái tâm đã thanh tịnh rồi. Thế lên đến cõi vô sắc giới thì cái này, cho nên không còn thân nữa, nhưng mà vẫn còn cái vọng tâm, bởi vì chưa học Phật, chưa nắm được, chưa nhận được cái tánh Phật, cho nên vẫn còn sống trong cái hư vọng, nên gọi là vọng tâm. Thế là cái cõi sanh tử này có ba điểm. Thứ nhất là người phàm phu hoàn toàn mê đắm ham quý những cảnh bên ngoài, cho nên cái đám ấy gọi là cõi dục giới, sinh về đồng nghiệp với nhau ở một cái khu như chúng mình bây giờ ở cõi dục giới. Đã, mắt còn tham sắc, tai còn tham âm thanh, lưỡi còn tham ăn ngon, thân còn tham mặc đẹp sung sướng, thế là cả sáu căn nó còn thèm khát khỏi chặt, cho nên chúng ta gọi là khỏi dục giới. Thế là cả thân cùng hư vọng, cả tâm cùng hư vọng. con có cái thân sanh tử, ham cái cảnh dục. Để tu bây giờ học Phật pháp, thành ra dần dần tu để giải bớt đi, để giải được cái tham đắm, để lên đến cõi sắc giới thì đã buông được cái tâm, nó buông được những cái tham. Nhưng mà còn cái lũy của cái thân, nghĩa là cái sự buông đấy nó chưa được vào sâu, cho nên thành vẫn cả cái quả báo vẫn còn cái thân sanh tử, rồi lại buông nữa, rồi lên tới cõi vô sắc, thì buông được cái thân. Thế là ở cõi dục giới buông hết từ những cái tham dục thì là được cõi sắc giới. Sắc giới buông thì hãy còn cái thân, khi buông được cái thân lên đến cõi vô sắc giới thì nó còn cái vọng tâm, hãy còn chấp ngã. Các ngài đã nhập định cả bao nhiêu vạn kiếp như một cái ngã, hãy còn chấp có cái vọng tâm, nó vẫn còn, vẫn chấp ngã. Thế cho nên phải học nữa, tu nữa, buông được cái vọng tâm nữa thì mới vào được cảnh thành.